cho tôi, hẹn tôi đến nhà thầy để nói chuyện. Tôi đã đến nhà thầy. Theo thời gian thầy hẹn đến nhà thầy, đầu tiên thầy hỏi thăm tình hình ở quê tôi, cũng còn một chút tình đồng hương. Hỏi tôi tình hình học tập trong những năm qua. Tôi thưa với thầy, thời kỳ kháng chiến trôi dạt không nơi nương tựa, chạy nạn khắp nơi, bị thất học 3 năm. Tốt nghiệp cấp 2, học được nửa năm cấp 3. Sau này không còn cơ hội đi học nữa. Rất muốn học nhưng không có cơ hội, nên muốn được dự thính môn của thầy. Thầy Phương nói, trường học ngày nay quý vị nên nhớ là 60 năm về trước. Thầy nói trường học ngày nay, thầy không giống thầy, trò không giống trò. Cậu muốn đến trường nghe giảng sẽ bị thất vọng lớn. Tôi nghe thầy nói như vậy cảm thấy rất đau lòng, bị thầy từ chối rồi, không còn hy vọng gì nữa. Chắc chắn khuôn mặt khi đó rất thê thảm. Mấy phút sau thầy hỏi tôi, thầy nói tôi đã đọc thư của cậu, bài văn cậu viết tôi cũng đọc qua rồi. Những điều cậu nói có thiệt hay không? Nghĩa là hỏi tôi chỉ tốt nghiệp cấp 2, có thiệt chăng? Tôi nói thiệt. Thầy nói sinh viên trường Đại học Đài Loan cũng không viết được bài văn như vậy. Thầy hỏi tôi có giấu thầy điều gì không? Không, tuy tôi bị thất học lâu rồi nhưng thích đọc sách, không rời sách. Cuối cùng thầy nói với tôi, chủ nhật hàng tuần cậu đến nhà tôi, tôi sẽ dạy cậu 2 tiếng đồng hồ. Thầy đã dạy tôi học như thế, học ở chỗ bàn tròn nhỏ trong phòng khách, một thầy một trò chúng tôi, mỗi tuần học 2 tiếng đồng hồ. Tôi đã học triết học như vậy. Điều này tôi có nằm mộng cũng không dám nghĩ đến. Sau này tôi mới hiểu vì sao thầy không cho tôi đến trường nghe thầy giảng. Nếu tôi đến trường, chắc chắn sẽ quen biết nhiều vị giáo thọ, quen biết nhiều bạn học, sẽ khiến tôi bị nhiễm. Tôi và thầy như một tờ giấy trắng, yêu thích triết học, chưa học qua chánh thức. Thế mới biết một vị thầy tốt phải tìm người truyền thừa. Tìm người như thế nào? Tìm người giống như tờ giấy trắng, không bị nhiễm ô, thật sự ham học, không dễ tìm được đâu. Bản thân mình tự đọc sách nên cũng có chút nền tảng. Nền tảng này được thầy khẳng định. Thầy dạy tôi, thầy giảng cho tôi một hệ thống, chính là một bộ khái luận triết học. Chương cuối cùng giảng về triết học trong kinh Phật. Khi đó tôi không hề biết gì về Phật pháp, nghe người ta nói nhiều, cho rằng đây là tôn giáo, là mê tín, là đạo đa thần, là tôn giáo thấp. Cho nên tôi không hề có ý muốn đụng vào, chưa bao giờ tiếp xúc với Phật giáo. Sau khi được thầy giới thiệu, tôi mới biết rằng Phật giáo là triết học. Thầy giới thiệu với tôi, thầy nói Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng tôi học triết học. Kinh Phật là đỉnh cao của triết học trên thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của con người. Thầy đặc biệt nhấn mạnh Kinh Hoa Nghiêm là triết học khái luận trong Kinh Phật. Trong sách triết học trên thế giới không có cuốn nào hay hơn Kinh Hoa Nghiêm. Cuốn kinh này quá hay. Nó có lý luận viên mãn, phương pháp tỉ mỉ, phía sau còn mang theo sự biểu diễn. 53 tham là biểu diễn đây. Thầy nói một bộ sách giáo khoa như thế, trên thế giới không có cuốn thứ hai. Thầy rất thích Kinh Hoa Nghiêm. Cũng có thể khi tiếp xúc với đạo Phật ở núi Nga Mi. Núi Nga Mi là đạo tràng Hoa Nghiêm, là đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Chắc là có liên quan đến vấn đề này. Sau khi nghe thầy Phương giảng cuốn khái luận triết học này, không bao lâu sau tôi được quen biết Chương Gia đại sư. Đây là một vị chuyên học Phật. Người ngang hàng với bậc tổ phụ. Ngài dạy khi gặp khó khăn cầu chư Phật Bồ Tát sẽ có sự cảm ứng. Ngài nói trong đạo Phật có cầu ác quả ứng, nhưng đôi khi có cầu mà chẳng có ứng. Nguyên nhân gì? Chẳng phải không ứng mà bản thân mình có chướng ngại, có nghiệp chướng. Sáng trừ được nghiệp chướng rồi, cảm ứng sẽ hiện tiền. Chẳng phải không ứng. Vào thời đó cuộc sống vật chất vô cùng khó khăn, Chương Gia đại sư có đức hạnh, có học vấn, có công phu. Ngài nhìn con người vô cùng thấu triệt, vừa thấy là biết rõ họ không có phước, thật sự không có phước. Đời trước không tu phước nên đời này không có phước báo. Tôi biết điều này. Ngày xưa có nhiều người xem bói cho tôi, mỗi người đều có kho tiền. Kho tiền của tôi trống không, chẳng có gì hết. Cho nên dù kinh doanh, bất luận kinh doanh nghề gì cũng không kiếm ra tiền, không thể phát tài. Người ta buôn bán kiếm được tiền, tôi mà buôn bán thì chắc chắn lộ vốn. Không có kho tiền mà. Làm thế nào để có được kho tiền? Trong đời quá khứ từng tu tập tài bổ thí mà có được kho tiền này. Tu tài bổ thí được giàu sang, tu pháp bổ thí được thông minh trí huệ, tu bố thí dù ủy được mạnh khỏe sống lâu. Có nhân có quả mà. đời quá khứ không tạo nhân, đời này chẳng thể có quả báo hiện tiền. Hiểu được đạo lý này rồi, bây giờ tu cũng vẫn được. Hiểu rồi phải rốt ráo tu. Thầy giáo bảo tôi tu tài bố thí. Tôi nói bản thân tôi không thể duy trì được cuộc sống của mình, lấy đâu ra tiền mà bố thí. Thầy hỏi cậu có một hào không? Tôi nói một hào thì có. Một đồng được chăng? Một đồng hơi miễn cưỡng. Thầy bảo tôi bố thí từ một hào một đồng này. Quan trọng nhất phải có tâm bố thí, ý niệm đấy. Ý niệm làm chủ tất cả. Được thầy Phương giới thiệu cho nên tôi bắt đầu đến chùa. Những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ thường đến chùa. Biết được trong đây có đại học vấn, nhưng những thứ trong chùa không giống với những điều thầy Phương nói. Cũng may thầy Phương từng nói với tôi, triết học trong kinh Phật không phải ở trong chùa. Thầy nói cho tôi biết nó nằm trong kinh điển. Sự hướng dẫn này vô cùng chính xác. Nếu thầy không nói câu này, có thể tôi nghi ngờ thầy Phương nói rằng thầy nói trong đây có đại học vấn, có triết học. Tôi đến chùa tìm nhưng không thấy. Tôi sẽ có tâm nghi ngờ. Cho nên thầy Phương hướng dẫn rõ ràng. Thầy nói chùa ngày xưa, người xuất gia trong chùa thật sự là bậc đạo cao đức trọng. Họ có học vấn, có đức hạnh. Sau này chúng ta thấy trong điện tích chùa Diền Am Đường thời cổ đại, thật sự giảng dạy không hề gián đoạn, lên lớp giảng dạy không hề gián đoạn. Chùa ngày xưa không giống chùa thời nay, nó thật sự giống trường học. Cho nên mọi triều đại của Trung Quốc, những người có học vấn, có đạo đức, rất nhiều người thành công lập nghiệp. Nơi những người trẻ học đều là trong chùa. Họ học trong chùa, gọi là tự viện, chứ không được gọi là chùa. Kinh điển trong tự viện vô cùng phong phú. Vào thời đó, những người muốn học, họ học ở đâu? Học trong tự viện. Tàng kinh cá trong tự viện chính là thư viện, cất giữ đầy đủ kinh sách. Không riêng gì sách Phật, Thích Đạo Nho ở Trung Quốc, sách Bách Gia, Chư Tử đều có đủ, đều thấy được ở nơi đó. Các vị hòa thượng là những vị thầy giáo giỏi. Trong khi học tập gặp phải vấn đề gì, cần thỉnh giáo với họ, họ đều giảng giải cho quý vị, tình nguyện hướng dẫn cho quý vị. Bởi đất nước bồi dưỡng nhân tài, có lợi rất lớn. Ngày xưa không có trường học, học tập trong tự viện. Câu nói này của thầy giáo khiến tôi thức tỉnh. Trong kinh điển, chúng tôi đến chùa làm gì? Đến chùa tìm kinh tạng, tra kinh điển, sao chép kinh, Bởi kinh sách thời đó rất ít, trong cửa hàng sách mua không có. Chúng tôi muốn học kinh gì phải tự mình sao chép ra. Nguồn gốc trí huệ đấy. Khỏe mạnh sống lâu, khỏe mạnh còn tạm được. Tôi biết thọ mạng của mình rất ngắn. Làm thế nào để kéo dài thọ mạng? Chúng tôi không mong cầu. Sau này gặp được thầy Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ, thầy rất từ bi. Gặp đám người trẻ tuổi chúng tôi, khi đó thầy đã 70 tuổi rồi. Đối với những người không có phước, những người thọ mạng ngắn ngủi, thầy rất từ bi, rất quan tâm. Thầy dạy chúng tôi giảng kinh. Mục đích giảng kinh là gì? Là kéo dài thọ mạng. Trong vấn đề tích lũy công đức lớn nhất là giảng kinh dạy học. Đây là pháp bố thí, cũng là vô úy bố thí, giúp cho người phá mê khai ngộ. Tự mình phá mê khai ngộ, giúp cho người phá mê khai ngộ. Trong thế gian pháp, đây là pháp môn số một để tích lũy công đức. Thầy phát tâm dạy chúng tôi, chúng tôi cũng học tập nghiêm chỉnh, thật sự kéo dài thọ mạng từ đây. Kéo dài bao lâu? Chúng ta thấy trong sách cổ, cuốn đầu tiên tôi đọc là Liễu Phàm Tử Quân. Tôi đọc cảm thấy rất xúc động. Khi đó tôi chưa tiếp xúc với Phật Pháp. Lão cư sĩ Châu Kính Trụ, người Triết Giang, tặng cho tôi. Tặng tôi cuốn sách này để tôi đọc. Trong hơn một tháng, chưa đến hai tháng, tôi đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối 30 lần. Cảm thấy rất xúc động. Những căn bệnh của tiên sinh Liễu Phàm tôi đều có. Tôi không giỏi bằng tiên sinh. Đọc cuốn sách này biết được điều gì? Phải thay đổi vận mệnh. Có thể thay đổi được vận mệnh. Biết được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là đúng, thế nào là sai. Sau này học Phật, gặp được Chương Gia Đại Sư. Ngài đã dạy tôi, giúp tôi thay đổi vận mệnh. Tôi đã nghe theo lời dạy của Ngài, từng chút, bắt đầu học cách bố thí từ một hào, hai hào. Bởi trong tự viện có in kinh, họ thường mang đến một danh sách, mỗi người góp một chút tiền, một hào, hai hào đều được, họ không từ chối. Phóng sanh cũng dùng phương pháp này, một hào, hai hào đều được. Từ đó bắt đầu hoan hỷ tu bố thí. Về sau càng bố thí càng nhiều. Từ năm tôi 70 tuổi trở về sau, Khổng Lão Phu Tử nói: tùy tâm sở dục bất du cự, Chúng ta chưa đạt đến cảnh giới đó, nhưng hơi giống một chút. Thật sự có nhiều việc tâm tưởng sự thành, càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng tự tại, càng ngày càng hoan hỷ. Đó là gì? Thông thường người ta nói rằng đó là Phật lực gia hộ. Gia hộ cách nào? Đức Phật đem phương pháp lý luận chỉ cho ta, bản thân ta phải học, phải thực tu thì quả báo mới hiện tiền. Nếu không thực tu, Đức Phật cũng chẳng thể gia hộ được. Cho nên quý vị phải hiểu, Đức Phật gia hộ là kinh giáo gia hộ. Gia hộ trên mặt lý luận phương pháp, ta y theo lý luận phương pháp mà thực hành, hiệu quả sẽ hiện tiền. Đây là sự thật, không phải giả dối đâu. Đức Phật là tăng thượng duyên đối với chúng ta, chắc chắn có thân nhân duyên. Vì sao? Tâm hiện thức biến mà, mọi người ai cũng có, rất bình đẳng. Sở duyên duyên thì khác. Mục tiêu của ta ở đâu? Phương hướng của ta ở đâu? Phải xác lập cho chính xác. Càng đơn thuần, càng chuyên nhất, càng mau thành tựu. Cho nên tôi học với thầy Lý, thầy dạy chúng tôi học kinh chỉ được học một môn. Muốn học hai môn một lúc, thầy sẽ nói cho ta biết, ta không có năng lực đó. Đó là gì? Đó là bậc thượng căn. Ta không có năng lực này, chỉ có thể học một môn thôi. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Tiêu chuẩn học tập của chúng ta là học một bộ kinh. Học xong một bộ kinh rồi, bản thân mình phải giảng 10 lần. Giảng ở đâu? Các bạn học đều là hạng cư sĩ. Bản thân thầy Lý cũng là cư sĩ, giảng ở nhà cư sĩ. Có bao nhiêu người nghe? 3 người, 2 người. Mỗi tuần 1 lần. Thứ hai giảng ở nhà anh Trương, thứ ba giảng ở nhà chị Lý, thứ tư giảng ở nhà ông Dương. Nhưng khi thầy giáo không lên lớp, chúng tôi sẽ tìm cơ hội đi giảng. Tìm người đến nghe. Nền tảng được xây dựng trên cơ sở này. Sau khi giảng xong, để cho mọi người đặt câu hỏi, xem bản thân mình có giải đáp được chăng. Không giải đáp được thì đi thưa hỏi thầy giáo. Học tập cũng là nhất môn thâm nhập, nắm chặt không buông. Không được cùng lúc học hai môn. Thầy giáo quy định vô cùng nghiêm khắc. Giữ thính được chăng? Được giữ thính. Thầy giáo dạy rất nhiều thứ, dạy giảng kinh, diễn giảng, cổ văn, dạy luận ngữ, lễ ký, thơ từ. Khi đó tôi thấy ít nhất có khoảng 7 đến 8 môn học. Nên thầy giáo rất bận. Nhưng khi học, đăng ký học môn nào thì chỉ được phép học môn đó, không được học môn khác. Nhưng khi thầy dạy người khác, quý vị có thể đến dự thính, có thể dự thính. Điều này thầy không cấm, nhưng không được đăng ký học, chỉ được đăng ký học một môn. Khi chúng tôi ở Đài Trung 10 năm vẫn dùng cách này để học. Những điều này đều nói về ký duy tâm hiện, tùng duyên nhi khởi, vô định tán giả. Dưới đây đưa ra một ví dụ: sở dị tiểu phi định tiểu, ư di trần năng hàm thái hư, đại phi định đại, luân di vô số nhập màu đoàn trung. Hôm nay hết giờ rồi, đoạn này cần phải giảng nói tỉ mỉ. Ngày mai chúng tôi giảng tiếp.